Này Akivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở. Và này Akivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Akivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, khủng khởi lên trong thân ta. Này Akivesana, ví như hai người lực sĩ sau khi nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này Akivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Akivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Lại nữa, này Akivesana, chư thiên thấy vậy nói như sau: Sabo Gotama đã chết rồi. Một số chư thiên nói như sau: Sabo Gotama chưa chết, nhưng Sabo Gotama sắp sửa chết. Một số chư thiên nói như sau: Sabo Gotama chưa chết, Sabo Gotama cũng không phải sắp chết. Sabo Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy. Này Akivesana, rồi ta suy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi này Akivesana, chư thiên đến ta và nói như sau: hiền giả chứ có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiện giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn, chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho hiện giả, và nhờ vậy hiện giả vẫn sống. Rồi này Akivesana, ta suy nghĩ như sau: nếu ta hoàn toàn tuyệt thực, và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông của ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, thời như vậy ta tự dối ta. Này Akivesana, ta bác bỏ chư thiên ấy và nói: như vậy là đủ. Này Akivesana, rồi ta tự suy nghĩ như sau: ta hãy giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn ít từng giọt một, như xức đậu xanh, xức đậu đen, hay xức đậu hột, hay xức đậu nhỏ. Và này Akivesana, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như xức đậu xanh, xức đậu đen, hay xức đậu hột, hay xức đậu nhỏ, thân của ta trở thành hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mọt của ta giống như ruồi cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhiêu khô cằn như trái bí trắng, và đắng như bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhiêu khô cằn. Này Akivesana, nếu ta nghĩ ta hãy rờ da bụng, thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy rờ xương sống, thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Akivesana, da bụng của ta đến bám chặt xương sống. Này Akivesana, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất, vì ta ăn quá ít. Này Akivesana, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Akivesana, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Lại nữa, này Akivesana, có người thấy vậy nói như sau: Sabo Gotama có da đen. Một số người nói như sau: Sabo Gotama da không đen, Sabo Gotama có da màu xám. Một số người nói như sau: Sabo Gotama da không đen, da không xám. Một số người nói như sau: Sabo Gotama da không đen, da không xám. Samugotama có da màu vàng sậm. Cho đến mức độ như vậy, này Akhikesana, da của ta vốn thanh tịnh, trong sáng, bị hư hoại vì ta ăn quá ít. Này Akhikesana, rồi ta suy nghĩ như sau. Thuở xưa có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn tình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta, với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. Này Akhikesana, rồi ta suy nghĩ như sau. Ta biết, trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sakka đang cày và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù đề, ta ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh, có tầm, có tướng. Khi an trú như vậy, ta nghĩ đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Akhikesana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Akhikesana, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện? Này Akhikesana, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Rồi này Akhikesana, ta suy nghĩ, này thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô, thức ăn cơm chua. Rồi này Akhikesana, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Akhikesana, lúc bấy giờ, 5 tỷ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Samugotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Akhikesana, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói, Samugotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở nuôi đời sống sung túc. Và này Akhikesana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tướng. Này Akhikesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Diệt tâm và tướng, chứng và trú thiện thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tướng, nội tịnh nhất tâm. Này Akhikesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiện thứ ba. Này Akhikesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiện thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Akhikesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tịnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu duyên, dễ sử dụng, vững chắc, định tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như 1 đời, 2 đời, 3 đời, 4 đời, 5 đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Akithesana, đó là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, diệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Akithesana, là thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hành về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hành về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Akivesana, đó là minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh giữa. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, cho ta sống không phóng dật, diệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Akivesana, là thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là sự diệt khổ, biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta đã biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Akivesana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, diệt tâm tinh cần. Như vậy, này Akivesana, là thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Akivesana, ta biết rằng khi ta thuyết pháp cho đại chúng gồm hàng trăm người, mỗi người nghĩ như thế này về ta. Đặc biệt cho ta, Sabun Gotama thuyết pháp. Này Akivesana, chớ có hiểu như vậy. Khi Như Lai thuyết pháp cho đại chúng thì đó chỉ vì mục đích giảng dạy. Và ta, này Akivesana, sau khi chấm dứt một buổi thuyết giảng như vậy, ta an trú nội tâm, làm cho tịnh chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên định tướng thứ nhất ấy. Và như vậy, ta sống an trú, trường cửu, vĩnh diệt. Vì vậy, tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Nhưng không biết tôn giả Gotama có cho phép ngủ ban ngày không? Này Akivesana, ta có cho phép. Vào cuối tháng hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp áo Sankati thành bốn, chánh niệm tỉnh giác, ta nằm xuống ngủ, nằm phía tây mặt. Này tôn giả Gotama, như vậy một số sa môn bà la môn gọi là an trú nơi si ám. Này Agivesana, như vậy không phải là si ám hay không si ám? Này Agivesana, như thế nào là si ám và như thế nào là không si ám? Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân tôn giả, Digatabuddha Sakaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: đối với ai các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh và chết trong tương lai, vì ấy ta gọi là còn si ám. Này Agivesana, đối với ai các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh và chết trong tương lai, vì ấy ta gọi là không si ám. Này Agivesana, sự đoạn trừ lậu hoặc là không si ám. Này Agivesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh và chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Này Agivesana, ví như cây ta la bị chặt đứt đầu, không lớn lên. Cũng vậy, này Agivesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh và chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Khi được nghe nói vậy, Digatabuddha Sakaka bạch Thế Tôn: thật kỳ diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama. Dầu cho tôn giả Gotama bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Purana Kassapa biện luận. Vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Makhali Kosala, Asita Kesa Kapala, Bakuda Kakayana, Sayaya Bela Thibutta cùng với Digantha Databutta biện luận. Vì này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận và tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Và này tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng tôi có nhiều công việc, có nhiều việc phải làm. Này Agivesana, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Digatabuddha Sakaka hoan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.